Kính thưa quý vị, Đại hội lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là những ý kiến đóng góp, nhận định về đại hội từ các vị lão thành từng nắm giữ những trọng trách trong guồng máy điều hành của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Hùng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có bài ghi nhận sau đây.
Đưa ra lời bình luận đánh giá chung về đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, từng là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Kinh tế Trung ương, từng là đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 6 và lần thứ 7, nay là Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, đưa ra cái nhìn đánh giá chung về Đại hội 11.
Đánh giá chung thì cũng khó, thế nhưng mà theo cái sự trải nghiệm của tôi đấy, tôi thấy là cái tinh thần đổi mới nó ít lắm. Nhưng mà tôi vẫn là hy vọng các cái đại biểu đấy, trí tuệ họ có ra đấy, thế nhưng mà có điều là họ thể hiện đến mức nào. Thành ra tôi có một cái câu mà trong cái bài của tôi bảo là con đường đi tới tương lai, thời cơ có một không hai lúc này, đại hội 11 giả cày hay là đại hội dựng xây nước nhà?
Trả lời câu hỏi có ý kiến cho rằng đại hội 11 vẫn tiếp tục đi vào con đường sai lầm, trong khi có ý kiến khác lại cho rằng đại hội 11 là bước thụt lùi.
Nhiều người và các học giả và những cái nhà lão thành từng là Phó Thủ tướng cũng nói như vậy, bởi vì những cái điều mà đại hội 9, đại hội 10 đã được đưa vào văn kiện thì đến đại hội 11 là bỏ đó. Thế nên nó đạt được thì bây giờ không phát triển lên. Chỗ anh Trần Phương rồi Việt Phương rồi là nhà khoa học và những nhà quản lý hàng đầu mà đã nói trong cái hội nghị do anh Trần Phương thì chủ trì đâu.
Đó là ý kiến của ông Trần Nhơn, người theo đảng tính đến nay đã gần 50 năm. Với một ý kiến khác là ông Lê Hồng Hà, từng là Chánh văn phòng Bộ Công an, người cũng mấy chục năm theo đảng để rồi bị khai trừ chỉ vì những ý kiến khác với đảng. Nhìn về Đại hội 11, ông phát biểu.
Tôi rất là buồn và thất vọng về cách đặt vấn đề của đại hội. Có hai vấn đề lớn, một là vấn đề đường lối, và hai là vấn đề nhân sự. Thì về đường lối, đó, đáng nhẽ ra đó, đại hội phải nhất là tình hình thái độ của Trung Quốc đối với lại Hoàng Sa, đối với Biển Đông, đối với lại an toàn lãnh thổ của Việt Nam. Đáng nhẽ ra đó, cái đại hội này là một cái cơ hội để mà đại hội phải ra một cái tuyên bố về thái độ đối với lại vấn đề quốc tế và thái độ đối với Trung Quốc. Thì đáng nhẽ ra phải làm cái việc ấy. Là bởi vì tôi thấy cái nguy cơ mà Trung Quốc nó lớn như thế này nên là rất lớn đối với dân tộc. Tôi mong rằng là cái đại hội này có một cái tuyên bố rõ ràng về vấn đề này để mà giải quyết thái độ bạc nhược khuất phục của cái cơ quan lãnh đạo vừa rồi. Thì tôi thấy rằng là về đại hội này đây, từ đầu đến cuối họ lò cái vấn đề ra đi.
Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tuyên bố, đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị, mở rộng dân chủ. Trong khi trước ngày khai mạc, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng tuyên bố, Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng, Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng. Nhận định về vấn đề này, ông Lê Hồng Hà cho rằng, lời tuyên bố đó chính là quan điểm của giới lãnh đạo hiện nay không chấp nhận đa nguyên đa đảng, bởi vì chế độ đảng trị độc quyền hiện nay đang dễ dàng cai trị đất nước, trong khi tiến sĩ Trần Nhơn, tác giả của những góp ý gửi đại hội, thì lại đưa ra cái nhìn khác.
Tôi không nghĩ là Bộ Chính trị hiện nay quan điểm như thế. Từng người trong Bộ Chính trị nghĩ cả, mà họ không dám nói, còn ông vừa dám nói là tôi phải nói là người ta rất chê cười. Người ta bảo là người ta hỏi ông tôi rưới cho ta hỏi gì ông xong bảo. Bởi vì ở cái mức suy hình đấy, đáng lẽ nói thì tôi biết điều chút. Tới nó vừa phải phải. Khai mạc cho ai mà không chấp nhận? Anh khai mạc cho nhân dân à? Anh khai mạc cho ai? Cái đa đảng đó là để làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam được mạnh lên. Chứ tôi không quan điểm một số người là tôi có đa đảng để tôi chỉ cái Đảng Cộng sản Việt Nam.
Liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trong thời gian đại hội. Trước đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cho Bộ Công an về kiểm soát chặt để bảo đảm an ninh cho đại hội. Điều này có thể hiểu như thế nào trong khi diễn tiến hòa bình luôn được các nhà lãnh đạo cho là từ bên ngoài, trong khi những ý kiến chống đối, phản bác các văn kiện đại hội, thậm chí cả vấn đề nhân sự lại phát xuất đi chính từ nội tình đảng qua những ý kiến đóng góp từ các vị lão thành từng nắm nhiều vị trí quan trọng trong đảng. Bằng kinh nghiệm thực tế, theo dõi và quan sát trong nhiều đại hội, ông Lê Hồng Hà nhận định.
Trước đại hội bao giờ cũng phải chỉ thị cho Bộ Công an là phải bảo vệ tuyệt đối. Nhưng mà tất cả các cái kỳ đại hội trước đó, cái bảo vệ đó là bảo vệ cái đề phòng, cái phá hoại và phải đảm bảo cái trật tự an ninh. Chứ còn thì cái đại hội này đây đó, thì tức là người ta sợ là cái diễn biến hòa bình, tức là người ta đã sợ trong cái vấn đề để lý luận kỳ đại hội này đây đó, cái ý kiến của người ta tham gia và người ta phê phán cái cương lĩnh đã dự thảo ra là một cách ghê gớm. Mà những ý kiến mà phê phán ghê gớm ấy đó, thì tập trung vào những ông Nguyễn Trung, Bùi Đức Lại, rồi ông Nguyễn Văn An, rồi thì cái nhóm của ông Trần Phương và ông Trần Phương chủ trì. Phải nói rằng đây nó là so với các đại hội trước, chưa từng bao giờ có một cái đại hội mà các văn kiện lại bị phê phán một cách dữ dội như cái kỳ này. Tham gia ý kiến người ta coi như cái diễn biến hòa bình là người ta coi như đấy là lượng thù địch. Nhưng mà tất cả những các cái người hiện nay người ta phản đối cái chủ nghĩa xã hội, người ta phản đối cái chủ nghĩa Mác Lênin lại là những cán bộ lão thành. Là một số cán bộ ngày xưa đó, họ còn phụ trách, họ là thủ trưởng của những người đương thời hiện bây giờ. Cho nên nó có một cái sự lúng túng về vấn đề chống diễn biến hòa bình. Bởi vì chống diễn biến hòa bình tức là phải rõ ràng. Chứ còn hiện nay là người ta tham gia ý kiến như cái nhóm của ông Trần Phương 22 vị đó. Tham gia ý kiến như Nguyễn Văn An tham gia ý kiến. Thì bây giờ anh nói là diễn biến hòa bình đó, thì anh sẽ khó để mà giải thích cho xã hội.
Cũng là những ý kiến từ đóng góp đến phản bác của các vị lão thành hay từ một số nhân hào chí sĩ góp ý cho đảng. Nhưng mỉa mai thay, những ý kiến đó luôn được coi là có ý đồ chính trị đứng đằng sau, thậm chí còn gặp khó dễ với chính quyền. Trước khi đại hội diễn ra, một số thư kiến nghị tập thể của các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải và một số nhân vật cao cấp khác gửi tới các ủy viên Trung ương Đảng nói về vấn đề nhân sự, hay những nội dung yêu cầu ông Nông Đức Mạnh phải xử lý trường hợp ông Nguyễn Văn An trước những góp ý xây dựng đảng. Phải chăng việc ký tên tập thể này có thể gọi là những ý kiến mang động cơ chính trị hay diễn tiến hòa bình như những gì mà dư luận đã từng thấy hay không? Tiến sĩ Trần Nhơn đưa ra lời bàn.
Tôi không bình luận cái chuyện đó, nhưng tôi chỉ bình luận về cái ý của anh Nguyễn Văn An thôi. Thì tôi thấy anh Nguyễn Văn An ấy là một con người rất là trung thực, rất là thẳng thắn. Nhưng cái điều anh nói ra đó là anh cân nhắc lắm đấy, tôi hiểu là anh cân nhắc lắm đấy, và có suy nghĩ lắm đấy, cái đó có chiều sâu lắm, và tôi cho đó là một cái rất là tốt, tôi đánh giá đó là một cái tốt. Mà tôi mừng đấy, tôi nói là tôi mừng vì sao? Trong các cái cựu ủy viên Bộ Chính trị thì có ý kiến khác nhau, thế là mình mừng, mình mới cái tranh luận với nhau. Đấy, thì nó có tranh luận với nhau thì nó có cãi lẽ ra thì là nó biết, nó mới ra chân lý. Trước đây nó có một cái quy định rất là sai của Bộ Chính trị các cái máy khóa đấy, và do là ban kiểm tra trung ương mới đề xuất ra, thì để mấy lần đại hội rồi mà vẫn cứ không đưa nó vào điều lệ, rồi cứ đưa ra là không được ký tên tập thể, cái đó là một cái sai. Tại sao không được ký tên tập thể? Cho nên không những là ông Đỗ Mười, ông Lê Khả Phiêu, ông Phan Văn Khải, mấy vị đó, mà trước đây các vị tướng lĩnh đã ký 38 vị, mấy chục vị đã ký tập thể rồi, tức là người ta đã coi cái quy định đó là cái quy định nó không hợp lý. Mà lần này người ta muốn là cái gì có thì anh phải đưa điều lệ, chứ anh đừng có lấy đưa ra một quy định là bảo là tại sao tôi ký một cái đơn tập thể rồi tôi cùng nhau thể hiện cái ý kiến thì tại sao anh lại bảo là sai, chứ cái đó là anh sợ, đó là tại sao là sợ, nếu là chân lý.
Ý chúng tôi muốn đặt ra ở đây đó, ngay chính những cái vị mà ký tên tập thể đã từng thông qua cái việc đó để mà ngăn chặn cái việc mà ký tên tập thể, nhưng mà bây giờ những vị này lại cùng ký tên tập thể để gửi một cái góp ý cho đại hội, thì phải chăng là các ông đang dẫm lên những cái gì mà các ông đã thông qua hay sao ạ?
Đấy, tức là các ông đã dám vượt qua chính mình. Đấy là các ông dám nhìn thẳng một sự thật. Đấy là các ông đã dám cầu thị để nhận thức cái sự đúng. Thì cái đó tôi là mừng. Cũng như các vị tướng trước đây, mấy chục vị tướng người ta cũng biết cái điều đó, nhưng ta vẫn ký và gửi lên. Thế là ông Trương Tấn Sang mới hỏi cho ông Nguyễn Trọng Vĩnh, bảo tại sao bác là gửi ký tập thể. Tôi ký một võ nguyên giáp, ông ký đặc đẳng công thành như thế mà ông ký, ai không quan tâm thì tôi đừng ký ra nhà, ai nghe tôi ký tập thể chứ.
Đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị, mở rộng dân chủ với 12 chữ vàng mà ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói nhiều trong phiên khai mạc đại hội. Phải chăng là tấm biển chỉ đường trí tuệ mà Đảng đang đi tới? Tiến sĩ Trần Nhân thẳng thắn trình bày.
Tôi xin phép nói với anh, đối với cá nhân tôi đó, tôi nghe cái đó chán lắm rồi. Thì tôi nghĩ là cái câu nó vô nghĩa. Nếu anh không có những cái giải pháp cụ thể, anh cứ nói là what to do, nhưng mà tôi phải how to do. Cái ai cho biết là làm cái gì, nhưng mà how to do, làm thế nào? Và không có ai cho hold được. Anh có giải pháp gì, thì cái giải pháp là không có. Cho nên tôi đã có câu là vẫn còn đảng trị kim cô, đổi mới cải cách chỉ là trò mệnh danh. Còn đáng kỵ và là cái kim cô này ăn trên đầu tóc ngày đầu cởi cổ nhân dân đi ngược lại với Hồ Chí Minh đó. Hồ Chí Minh là gì? Là đảng, là đầy tớ trung thành của nhân dân.
Ông có cho rằng ông quá gay gắt trong khi ông đang là một đảng viên Đảng Cộng sản.
Tôi không có gì gay gắt cả. Tôi nghĩ vì đảng kia với Cộng sản hiện nay bức xúc lắm. Tôi có thể nói bằng như thế. Tôi là chẳng qua là cái người là phát ngôn thay mặt cho nhiều đảng viên Cộng sản. Người ta nghĩ như thế. Tôi chẳng qua là cái người là cố gắng nói thì được để mà thể hiện trên nhiều ý kiến những cái đảng viên Cộng sản tử tế mà thôi. Tôi không bôi nhọ đảng, tôi không nói xấu đảng, mà tôi chỉ vạch ra cái tồn tại, cái yếu kém của những người đảng viên mà nhân danh đảng, nhân danh là thế này, nhân danh thế nọ.
Việt Hùng, Đài Á Châu Tự Do.